Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học chú 42 tay trong kinh Đại Bi Tâm Dharani. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên này để đọc kinh Đại Bi Tâm Dharani do sư Thiện Tâm Việt dịch. Bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và bấm vào link cuối cùng để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube playlist. Kính thưa các bạn, thủ nhãn số 34 là hiệp trưởng thủ, tức là hai tay chắp lại. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp trưởng. Câu chú tiếng Việt là án bát nạp mạng, nhã lăng hất rị. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 34 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Có một số phiên bản khác ghi nhận câu chú này là án bát rị nạp mạng, nhã lăng hất rị. Trong phiên bản Tây Tạng thì có câu là án vị tác ra hồng phấn tra. Đây là hình ảnh tượng trưng cho hiệp trưởng thủ, tức là hai tay chắp lại. Câu chú tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc như sau. Om Padma Anjalim Hri. Om Padma Anjalim Hri. Om Padma Anjalim Hri. Đó, thì cách thức chúng ta đọc câu chú này là như thế. Và dưới đó có phần phiên âm. Thì chúng ta sẽ xem phần phiên âm này, các chữ nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Còn nguyên âm nào viết thường thì chúng ta sẽ đọc một nhịp mà thôi. Hai nhịp có nghĩa là cái thời lượng chúng ta đọc một nguyên âm đó gấp đôi so với cái thời lượng mà chúng ta sử dụng để đọc cái nguyên âm thường. Ví dụ chữ ôm, chữ ô là diphthong, cho nên chúng ta phải đọc hai nhịp. Ôm, ôm. Padma, padma. Hai chữ A này là một nhịp hết, thì chúng ta đọc là Padma. Có chữ đờ ở trên giữa, nhưng mà chữ đờ này chúng ta không đọc thành chữ đờ. Nếu mà chúng ta đọc thành ba âm như là Padma là không đúng ha. Padma, Padma ha. Chữ này là Angelim. Chữ J này nè, theo sau một chữ Anuswara, thì chữ Anuswara này đã được chuyển thành chữ nhỏ. Không, chúng ta đọc là Angelim, Angelim Hri, Hri. Chữ này đứng một mình thì chúng ta đọc là Hri, Hri. Không, bởi vì chữ Visarga, có chữ H có dấu nặng là một Visarga, thì theo nguyên tắc thì chúng ta lấy cái nguyên âm ngoài trước là chữ Y có dấu gạch ngang này, chúng ta choàng ra ngoài sau. Khi chúng ta choàng ra ngoài sau, chúng ta bỏ dấu gạch ngang đó đi thì chúng ta sẽ đọc là Hri, Hri, đúng không? Nhưng trong phần câu chú này chúng ta không đọc chữ hì đó, mà chúng ta chỉ đọc là chỉ hà cái hơi nhẹ thôi. Cho nên chúng ta phiên âm bằng một chữ H ở đây nè. Chữ H ngoài trước và chữ H ngoài sau chúng ta cũng đọc, không đọc thành chữ hờ ha. Chúng ta đừng đọc là hờ ri hì, chúng ta đọc là hri, hri, hri. Chữ H ngoài trước thì có vẻ mạnh hơn chữ H ngoài sau một chút. Hri, hri. Đó. Thì khi chúng ta đọc á thì mình đọc cái những cái nguyên âm này hơi chậm để cho các bạn dễ nắm bắt. Nhưng khi chúng ta đọc thì chúng ta chỉ đọc bình thường hai nhịp, tức là bằng khoảng thời gian bằng hai tiếng vỗ tay như thế này nè. Đó là hai nhịp, và một nhịp là như vậy nè. Đó. Om Padma Angelim Hri. Vậy thôi. Chứ chúng ta không có kéo dài quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta kéo dài quá thì chúng ta phải phân biệt được nguyên âm nào là hai nhịp và nguyên âm nào là một nhịp để chúng ta đọc cho nó đúng. Thì có các phiên bản khác, thì các phiên bản này cũng giống hệt như phiên bản trước, nhưng mà chữ hai chữ A cuối người ta ghép lại thành một chữ A dài, thấy không? Thì chúng ta cũng đọc là Padmanjalim Hri, thấy không? Thì đây là ý nghĩa của các từ Phạn, chúng ta không nên xem là nghĩa của câu chú, vì câu chú không có nghĩa nhất định. Chữ ôm là một từ thiêng liêng, là gốc của Pháp, của vũ trụ, nên ta không dịch nghĩa. Chữ Padma là hoa sen. Theo nghĩa đen thì khi hai tay hiệp lại thì tướng giống như búp sen. Theo ý trong bài chú thì đây là một trong các thủ ấn tượng trưng cho Pháp kính ái Pushtika thuộc Liên Hoa Bộ trong ngũ bộ Padmakulaya. Chữ Angelim là từ chữ Angelimara, nghĩa là hợp chưởng, hay còn gọi là hai tay chắp lại. Chúng ta có thể xem trong cái link này để chúng ta xem cái phần nghĩa của cái từ đó. Chữ Hri là chữ chủng tử của Liên Hoa Bộ. Chữ này là một dấu ấn quan trọng. Chúng ta đọc thiếu chữ này là câu chú sẽ không đầy đủ các công năng siêu việt. Vậy câu Om Padma Angelim Hri có nghĩa nôm na là con xin quy mệnh Liên Hoa Hợp Chưởng Hri. Trong đó chữ Hri tức là chữ chủng tử của Liên Hoa Bộ. Hiệp chưởng tức là hai tay chắp lại. Tiếng Phạn gọi là Angelim Mudra. Người bản xứ sử dụng dấu hiệu này hằng ngày trong giao tiếp, thể hiện lời chào, sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Người thực hiện dấu hiệu này sẽ trải nghiệm các cảm giác vững vàng trong tâm vì sự khiêm cung, humility, và lòng biết ơn, gratitude. Đó là nền tảng của sự trải nghiệm tâm linh khi ta bắt đầu biết quán xét các pháp bằng thực tướng của chúng thay vì chỉ biết qua lăng kính của tục đế. Tên quen thuộc của ấn này cũng được gọi là Namaste, là chữ viết tắt của chữ Namaha và chữ T. Trong đó, T là chữ viết tắt của chữ Tubhyam. Chúng ta chú ý rằng Visarga, chữ H có dấu nặng trong chữ Namaha, đã được chuyển thành chữ S trong chữ Namaste. Namaha nghĩa thường là kính chào. Trong đạo Pháp, ta dịch nghĩa này là quy y hay quy mệnh và còn mang nghĩa là đảnh lễ. Còn chữ T hay chữ Tubhyam nghĩa là đến với người đối diện. Tiếng Anh gọi là unto you. Ví dụ ta chắp tay lạy Phật thì Namaste nghĩa là con xin đảnh lễ Đức Phật. Trong khoa yoga, hiệp chưởng là một trong các thế quan trọng và mang lại rất nhiều lợi lạc cho thân tâm của hành giả du già. Tuy nhiên, hiệp chưởng không chỉ đơn thuần là một động tác yoga. Khi chúng ta tập thể dục, chỉ có một vùng trên cơ thể chúng ta được tác động. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hiện một thủ ấn, nó sẽ hoạt động như một phong ấn hoặc liên kết giúp đưa toàn bộ cơ thể chúng ta khớp với năng lượng liên quan đến thủ ấn đó, bao gồm một, tức là hai bán cầu não của chúng ta có các chức năng riêng biệt. Phần lớn trong chúng ta chỉ thiên sử dụng một trong hai bán cầu não đó. Sự kết hợp của hai bán cầu não khi ta thực hiện Angelim Mudra tạm thời chuyển hóa quá trình suy nghĩ của chúng ta. Bạn có thể cảm thấy tâm trí mình trải qua những suy nghĩ tích cực hơn vì nó cải thiện sự phối hợp và hoạt động của não bộ. Thứ hai là quan sát hơi thở. Thở chậm trong quá trình Angelim Mudra sẽ giúp hành giả kết nối với trái tim, giúp cải thiện quá trình lưu thông oxy trong máu. Nó cũng cân bằng nhịp thở, làm dịu tâm trí đang kích động ngay lập tức. Thứ ba là ở điểm giữa của bán cầu não của chúng ta là tuyến yên, được coi là trụ sở của trực giác. Chắp hai tay lại với nhau không chỉ giúp cân bằng hoạt động của tuyến thượng thận và tuyến yên, mà còn có thể bật mở khả năng trực giác của bạn. Thứ tư là thực hành Angelim Mudra thường xuyên sẽ mang lại nhận thức tốt hơn, tăng cường sự tập trung và làm dịu tâm trí, từ đó giảm căng thẳng nơi bạn. Thứ năm là về mặt thể chất, nó cải thiện tính linh hoạt của các khớp cánh tay và cổ tay. Thứ sáu là khoa yoga sử dụng ấn này trong việc kích thích luân xa số 4, tức là luân xa liên quan đến trái tim, kích thích giúp chúng ta đối phó với các cảm xúc của mình một cách tốt hơn. Tiếng Phạn gọi là Anahata. Và luân xa số 6, tức luân xa nằm giữa chặn mày, liên quan đến trí nhớ và sự tập trung của hành giả, và là trung tâm tập trung của cơ thể chúng ta. Tiếng Phạn gọi là Ajna. Thứ bảy, các ngón tay của con người gắn liền với ngũ hành và tương ưng với ngũ đại, duyên nên vạn vật. Tiếng Phạn gọi là Pancha Maha Bhuta. Ngón cái là Agni, tức là lửa, thuộc về hơi ấm. Ngón trỏ là Vayu, là không khí, thuộc về sự chuyển động của khí. Ngón giữa là Akasha, tức là không gian, liên quan đến khoảng trống trong cơ thể hoặc là thể cảm xúc của chúng ta. Ngón áp út là Prithvi hay là Bhumi, tức là đất, liên quan đến thịt, xương, nội tạng. Và ngón út là Jala hay còn gọi là Varuna, tức là nước, liên quan đến các loại nước trong cơ thể như máu, mủ, v.v. Năm ngón tay này còn tương ứng với ngũ giác quan của chúng ta. Agni tương ứng với sắc, Akasha tương ứng với thanh, Bhumi hay là Prithvi tương ứng với hương, Jala hay Varuna tương ứng với vị, và Vayu tương ứng với xúc. Năm ngón tay còn có mạng lưới liên quan đến ngũ tạng của cơ thể, nên có thể sử dụng đúng cách để chữa cho thân bệnh. Khi chúng ta chắp tay lại trong Anjali Mudra, chúng ta cũng kích hoạt các nguyên tố trong cơ thể của mình. Khi được luyện tập thường xuyên, tất cả các mô và cơ liên quan đến chúng cũng ở trạng thái cân bằng, giúp cơ thể giữ vững trạng thái hài hòa, cân bằng. Thật ngạc nhiên khi một cái chắp tay đơn giản lại có ý nghĩa và tác động sâu sắc đến cơ thể tâm trí của chúng ta như vậy. Chỉ một vài phút thực hành Anjali Mudra hàng ngày có thể mang lại những lợi ích tổng thể và tinh tế sâu sắc cho bạn. Hợp chưởng còn biểu thị cho sự hòa hợp giữa âm dương và của các cực biên hai bên, để trở về nhất như với bản thể, nơi bản thể không có biên kiến, không có nhị nguyên, không có phân biệt của giác quan. Tuy không phải là sự phân biệt nơi các giác quan, mà bản thể tự rõ biết, mọi thứ đều có trật tự, chứ không phải bị loạn xạ. Hợp chưởng cũng là sự gặp nhau của định và tuệ, biểu thị cho nhất tử từ bi, tức là thương yêu tất cả chúng sanh như đứa con một của mình, nghĩa là ái niệm, cung kính, kính ái. Tay phải và tay trái cùng hợp với nhau biểu thị cho nghĩa ái. Khi đặt ngay trái tim có nghĩa là kính. Để thành tựu pháp này, hành giả ở trước bản tôn tác liên hoa hợp chưởng, tụng chú Đại Bi 84 câu, rồi tụng câu chú trên, khởi tâm xót thương tất cả chúng sanh, thì thành tựu được ước muốn. Vì bản tôn cung kính tâm ái niệm của hành giả, cho nên tất cả chúng sanh cũng cung kính hành giả. Chữ ái ở đây không được hiểu là ái nhiễm như cái ái của 12 nhân duyên, bởi vì lòng kính ái này không dẫn đến chấp thủ và chiếm đoạt, mà rằng hành giả một tâm nguyện mong muốn cho chúng sanh muôn loài được hòa hiệp trong vòng tay từ bi của Đức Bồ Tát. Muốn như vậy thì chỉ có một con đường, đó là làm sao cho tất cả chúng sanh tâm của chúng ta được diệt độ. Vì chẳng có sự giác ngộ nào cả khi nơi tâm của mình còn có những chúng sanh đang rong ruổi. Khi thực hành hợp chưởng thì hành giả không cần quán một pháp khí nào trong tay, mà chỉ hiệp hai tay lại, tâm trở lại trong chánh niệm và nương nơi lòng từ bi của Đức Bồ Tát mà phát khởi lòng thương kính đối với chúng sanh muôn loài. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến hiệp chưởng thủ là câu số 44, tất lỵ, tất lỵ. Và câu tiếng Phạn là Shiri, Shiri. Chữ S có dấu sắc ở trên đầu chúng ta đọc là Ch. Chúng ta ấn cong cái lưỡi lên và đọc là sh, shiri shiri. Tất lỵ nghĩa là thù thắng, cát tường. Theo từ điển phản Anh thì chữ shiri có các nghĩa sau đây. Thứ nhất là a sword, nghĩa là lưỡi gươm. Thứ hai là a killer, murderer, nghĩa là người giết. Thứ ba là an arrow, tức là một mũi tên. Ba nghĩa trên mang ý là sự dũng mãnh, thù thắng, dùng gươm trí tuệ hoặc mũi tên nhọn mà cắt đứt các chướng duyên vốn xuất phát từ biên kiến hai bên. Ở trang từ điển sau đây thì chữ Shiri được dịch là phước, đức, thịnh vượng, thù thắng, tốt lành, vân vân. Và chúng ta có thể bấm vào link sau đây để chúng ta xem cái nghĩa của cái từ đó. Có chỗ dịch nghĩa là thù thắng, dũng mãnh, kiết tường. Và có tài liệu là dịch là come down, come down, tức là kêu gọi đức tính thù thắng, tốt lành đến và ở trong đời sống của chính mình. Câu này Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy như sau. Tất lỵ có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dũng mãnh, như trong chiến trận, người dũng mãnh là luôn luôn chiến thắng, không hề bị đánh bại. Nghĩa thứ hai là thù thắng, nghĩa là vượt lên trên tất cả sự hoàn hảo, không bao giờ bị thất bại. Thứ ba, nghĩa là cát tường, vì khi hành giả có được sự dũng mãnh, mới có được sự thắng vượt mọi chướng ngại, mới có được sự cát tường. Tất lỵ là hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp, có thể khiến cho tất cả long xà, hổ lang, sư tử, nhân cùng phi nhân phát tâm kính ngưỡng. Tuy nhiên, hành giả phải thực sự có tâm dũng mãnh, vượt thắng và tâm bất thối chuyển. Công năng của ấn pháp này không phải là ở chỗ ngôn thuyết mà phải bằng nỗ lực hành trì. Chúng ta chú ý rằng tâm dũng mãnh này có nghĩa là tâm tinh tấn, luôn trở về với chánh niệm, rõ biết. Tuy nhiên, tâm tinh tấn đó không phải là sự cố gắng của bản ngã, mà đó là tâm vô ngã vị tha, đó mới gọi là chánh tinh tấn. Đó là ý nghĩa của câu tất lỵ trong bài chú Đại Bi 84 câu. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần tiếng Phạn của câu chú để chúng ta đọc thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt và học thuộc. Om Padma Anjalim Hari. 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 Đó, câu chú này thì chúng ta đọc như thế. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.